Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Seoul và Bắc Kinh đồng thời tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tối ngày 24 tháng 8. Chính phủ và đảng cầm quyền họp về dự thảo ngân sách năm 2023. Số trẻ chào đời năm 2021 của Hàn Quốc thấp kỷ lục. Seoul và Bắc Kinh đồng thời tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tối 24 tháng 8. Hàn Quốc và Trung Quốc tổ chức đồng thời sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Trung tại thủ đô Seoul và Bắc Kinh vào tối ngày 24 tháng 8. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, lúc 7 giờ tối cùng ngày, tức 6 giờ tối giờ Bắc Kinh, hai nước tổ chức sự kiện kỷ niệm tại khách sạn Four Seasons ở Seoul và phòng họp số 17 thuộc nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh. Phòng họp số 17 là nơi diễn ra lễ ký kết thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Trung vào ngày 24 tháng 8 năm 1992. Tham dự sự kiện tại Seoul, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đọc thư chúc mừng 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị dự sự kiện tại Bắc Kinh và đọc thư chúc mừng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trước lễ kỷ niệm, hai ngoại trưởng tham dự buổi họp trực tuyến công bố báo cáo chung của Ủy ban Phát triển Tương lai quan hệ Hàn-Trung được tổ chức tại khách sạn Plaza Seoul và nhà khách Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh. Ủy ban này được ra mắt vào ngày kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm ngoái, gồm chuyên gia ở các lĩnh vực của hai nước. Trong thời gian qua, Ủy ban đã soạn thảo báo cáo chung, trong đó đưa ra các khuyến nghị về chính sách ở từng lĩnh vực, dự kiến trình lên chính phủ hai nước. Bộ Ngoại giao kỳ vọng, sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Trung lần này sẽ là cơ hội để nhìn lại ý nghĩa và thành quả 30 năm thiết lập quan hệ song phương, tìm kiếm phương hướng phát triển quan hệ trong tương lai. Trung Quốc vượt Hàn Quốc ở nhiều chỉ số kinh tế sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Một kết quả phân tích cho thấy, sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc, sức mạnh kinh tế và trình độ công nghệ của Trung Quốc đã có sự tăng trưởng vượt bậc, khiến sự cách biệt giữa hai nước đang ngày càng gia tăng. Trước tiên, trong số các chỉ số kinh tế chính, Trung Quốc đã vượt xa Hàn Quốc về tổng sản phẩm quốc nội GDP danh nghĩa. GDP danh nghĩa của Hàn Quốc đã tăng từ 355,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 1992 lên 1.798,5 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, tăng trưởng khoảng 5,1 lần. Ngược lại, GDP danh nghĩa của Trung Quốc tăng từ 492,1 tỷ đô la Mỹ lên 17.458 tỷ đô la Mỹ trong khoảng thời gian này, tăng gấp khoảng 35,5 lần. GDP danh nghĩa bình quân đầu người của Hàn Quốc tăng từ 8.126 đô la Mỹ trong năm 1992 lên 34.801 đô la Mỹ vào năm ngoái, tăng khoảng 4,3 lần. Trong khi của Trung Quốc tăng từ 420 đô la Mỹ lên 12.359 đô la Mỹ, tăng khoảng 29,4 lần. Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc năm ngoái tăng gấp 8,3 lần so với năm 1992, trong khi Trung Quốc tăng gấp 39,3 lần. Về thứ hạng năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, theo Viện Phát triển Quản lý của Thụy Sĩ, Trung Quốc đứng thứ 20, vượt qua Hàn Quốc đứng thứ 27. Hàn Quốc cũng tụt hạng so với Trung Quốc về chỉ số năng lực cạnh tranh ngành chế tạo của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc. Năm 1992, Hàn Quốc đứng thứ 14, Trung Quốc đứng thứ 33. Nhưng trong năm 2020, Trung Quốc vươn lên đứng thứ 2, Hàn Quốc đứng thứ 5. Năm 1993, Hàn Quốc có 96 mặt hàng xếp thị phần xuất khẩu số 1 thế giới. Trung Quốc có 322 mặt hàng. Tới năm 2020, Hàn Quốc có 77 mặt hàng và Trung Quốc có 1.798 mặt hàng. Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc phân tích, thâm hụt thương mại với Trung Quốc nhiều khả năng sẽ còn gia tăng trong thời gian tới. Chính phủ Seoul cần có biện pháp đối phó tích cực như sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do FTA Hàn-Trung, tham gia vào Liên minh chip bán dẫn chip 4, gồm 4 nước Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan do Mỹ khởi xướng, đổi mới quy chế, tìm kiếm các mặt hàng xuất khẩu mang lại giá trị gia tăng cao, nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh xuất khẩu so với Trung Quốc. Chính phủ và đảng cầm quyền họp về dự thảo ngân sách năm 2023. Chính phủ và đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân ngày 24 tháng 8 đã nhóm họp tại Quốc hội về dự thảo ngân sách năm 2023, dự thảo ngân sách đầu tiên của chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol. Đại diện đảng cầm quyền tại Quốc hội Kon Song Tun khẳng định, dự thảo ngân sách đầu tiên của chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ vừa duy trì tài khoá lành mạnh, thông qua điều chỉnh mạnh cơ cấu chi tiêu, vừa lập ra các đối sách dân sinh. Ông Kon cho biết, dự thảo ngân sách năm 2023 sẽ được đặt trên mục tiêu cơ bản là hỗ trợ cho chính phủ mới xúc tiến một cách thuận lợi các bài toán điều hành quốc gia. Đại diện chính phủ tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Choo Kyung-ho trình bày rằng đặc điểm lớn nhất của dự thảo ngân sách năm sau là chuyển đổi toàn diện nền tảng tài khoá, từ tài khoá mở rộng sang tài khoá lành mạnh, đảm bảo tính bền vững tài khoá, từ đó củng cố mức độ tín nhiệm của nền kinh tế Hàn Quốc. Để làm được điều này, chính phủ sẽ kiềm chế quy mô tổng chi ngân sách năm sau so với năm nay, cải thiện về nợ quốc gia và cán cân tài chính tổng hợp so với thời chính quyền tiền nhiệm, sớm xác lập chuẩn mực tài khoá để quản lý một cách nghiêm ngặt trong nhiệm kỳ chính phủ mới. Về phương hướng ngân sách năm sau, ông Chu nhấn mạnh về ba nội dung là mở rộng hỗ trợ tầng lớp yếu thế và thanh niên, nâng cao động lực tăng trưởng của khối tư nhân bằng cách đẩy mạnh hỗ trợ đầu tư công nghệ chiến lược, trọng tâm là chip bán dẫn, mở rộng hệ thống đối phó với thiên tai, sự cố và nâng cao sức mạnh quốc phòng để đảm bảo an toàn cho người dân và tăng cường vai trò là quốc gia trụ cột toàn cầu. Đảng cầm quyền và chính phủ nhất trí chi trả trợ cấp 3 triệu won, 2.234 đô la Mỹ cho những thanh niên hoàn tất chương trình tìm việc tại các tập đoàn lớn, để bảo vệ thanh niên khỏi rủi ro bị lừa đảo tiền đặt cọc thuê nhà trọn gói. Jeonse, chính phủ sẽ lập thêm khoản ngân sách hỗ trợ 60.000 tỷ won, 44 đô la Mỹ một tháng, phí bảo hiểm bảo lãnh cho thanh niên. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ nâng khoản tiền khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng người khuyết tật, hỗ trợ chi phí giao thông 50.000 won, 37 đô la Mỹ một tháng cho người khuyết tật thu nhập thấp. Về đối sách ổn định vật giá, chính phủ quyết định tăng 60% số lượng voucher năng lượng cho tầng lớp thu nhập thấp, đồng thời nâng số đối tượng được phát phiếu giảm giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi và thủy sản từ 5,9 triệu người như hiện nay lên gấp đôi vào năm sau. Đảng Sức mạnh Quốc dân cũng đề nghị chính phủ lập ngân sách hỗ trợ 120 tỷ won, 89,4 triệu đô la Mỹ để tái cơ cấu nợ và hỗ trợ đóng cửa kinh doanh cho 250.000 tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Chính phủ sẽ phản ánh kết quả thảo luận lần này vào dự thảo ngân sách năm 2023, xúc tiến thông qua tại cuộc họp nội các rồi trình lên Quốc hội vào ngày 2 tháng 9 tới. Tướng quân đội Hàn Quốc lần đầu chỉ huy cuộc tập trận chung Hàn Mỹ lá chắn tự do Uchi. Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc ngày 24 tháng 8 cho biết, tại cuộc tập trận lá chắn tự do Uchi UFS diễn ra từ ngày 22 tháng 8 tới mùng 1 tháng 9, Phó Tư lệnh Liên quân Hàn Mỹ, Đại tướng An Byung-sok đang đổi vai trò với Tư lệnh Paul LeCamera chỉ huy cuộc tập trận. Phó Tư lệnh người Hàn Quốc chỉ huy cuộc tập trận UFS là nhằm đánh giá năng lực tác chiến toàn diện của Bộ Tư lệnh Liên quân tương lai, căn cứ theo kế hoạch chuyển giao quyền tác chiến thời chiến có điều kiện. Đây cũng là nội dung nhất trí của Bộ Quốc phòng hai nước vào tháng 12 năm ngoái. Đánh giá năng lực tác chiến toàn diện là bước đánh giá thứ hai trong ba bước đánh giá về năng lực tác chiến của Bộ Tư lệnh Liên quân tương lai, sẽ do một tướng 4 sao của quân đội Hàn Quốc chỉ huy, gồm đánh giá năng lực tác chiến ban đầu, năng lực tác chiến toàn diện và năng lực thực thi nhiệm vụ toàn diện. Tư lệnh Le Camera nhấn mạnh, việc Phó Tư lệnh Liên quân Hàn Mỹ lần đầu tiên chỉ huy cuộc tập trận chung có ý nghĩa hết sức quan trọng. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cũng giải thích, bước đánh giá lần này sẽ đảm bảo điều kiện để xúc tiến chuyển giao quyền tác chiến thời chiến một cách ổn định với Washington. Số trẻ chào đời năm 2021 của Hàn Quốc thấp kỷ lục. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 24 tháng 8 công bố báo cáo cho biết, tổng số trẻ chào đời trong năm 2021 đạt 266.000 trẻ, giảm 11.800 trẻ so với một năm trước, và là con số thấp nhất kể từ khi lập số liệu thống kê năm 1970. Số trẻ sơ sinh đã giảm trên dưới 10% mỗi năm kể từ năm 2016 đến năm 2020, song đã giảm 4,3% trong năm ngoái, xu hướng giảm thu hẹp. Số trẻ chào đời trong năm 2021 giảm ở tất cả các tỉnh thành, trừ thành phố Gwangju và thành phố Sejong. Đặc biệt, con số này ở tỉnh Nam Jeolla là 8.430 trẻ, giảm 13,4% so với một năm trước. Tiếp theo là tỉnh Bắc Jeolla giảm 8,5%, tỉnh Nam Chungcheong giảm 8,1%. Tổng tỷ suất sinh, dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ, đạt 0,81 trẻ, giảm 0,03 trẻ so với năm 2020, và cũng là mức thấp kỷ lục. Tính đến năm 2020, Hàn Quốc tiếp tục xếp nhóm cuối các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD về tổng tỷ suất sinh. Tổng tỷ suất sinh bình quân của 38 nước thành viên OECD theo số liệu năm 2020 là 1,59 trẻ. Độ tuổi sinh con của người phụ nữ ngày càng muộn hơn. Độ tuổi sinh đẻ bình quân của các bà mẹ là 33,4 tuổi, tăng 0,2 tuổi so với một năm trước. Độ tuổi bình quân của sản phụ sinh con đầu lòng là 32,6 tuổi, con thứ hai là 34,1 tuổi và con thứ ba là 35,4 tuổi. Tỷ lệ sinh con ở phụ nữ trên 35 tuổi là 35%, tăng 1,2% so với năm 2020. Tỷ lệ con đầu lòng của các cặp vợ chồng kết hôn dưới 2 năm là 51,7%, giảm 3,8% so với một năm trước, trong khi tỷ lệ con đầu lòng của các cặp vợ chồng lấy nhau từ 2 đến 5 năm và trên 5 năm lại tăng lần lượt là 2,6% và 1,3%. Tỷ số giới tính khi sinh, tức số bé trai trên 100 bé gái của Hàn Quốc năm 2021 là 105,1 trẻ, tăng 0,3 trẻ so với một năm trước và vẫn trong mức bình thường là từ 103 đến 107 trẻ. Hãng thực phẩm Nongshim nâng 11,3% giá mì ăn liền. Hãng thực phẩm Nongshim của Hàn Quốc ngày 24 tháng 8 công bố sẽ tăng bình quân 11,3% giá xuất xưởng các loại mì ăn liền của hãng từ ngày 15 tháng 9 tới, một năm sau đợt tăng giá vào tháng 8 năm ngoái. Hãng này cũng nâng 5,7% giá các mặt hàng bánh kẹo sau 6 tháng. Trong đó, mức tăng giá các sản phẩm chính là mì Shin Ramyun là 10,9%, mì Nokuri 9,9%, bánh snack Seukang 6,7%. Theo đó, giá bán mì Shin Ramyun tại các siêu thị lớn dự kiến sẽ tăng từ 736 won lên 820 won, 0,55 đô la Mỹ lên 0,61 đô la Mỹ một gói. Bánh snack Seukang tăng từ 1.100 won lên 1.180 won, 0,81 đô la Mỹ lên 0,88 đô la Mỹ. Hãng Nongshim giải thích, từ sau tháng 4, tình trạng tranh chấp quốc tế và lạm phát toàn cầu đã khiến giá nguyên liệu tăng đột biến, gây ra gánh nặng giá thành lớn. Kể từ sau quý 2, các đối tác cung ứng trong nước của Nongshim cũng tăng giá thành, khiến giá thành sản xuất của hãng tăng cao. Sau khi hãng thực phẩm số 1 Hàn Quốc nâng giá sản phẩm, dự kiến các công ty khác như thực phẩm Samyang hay Otuki cũng sẽ nâng giá bán. Không chỉ ở lĩnh vực thực phẩm chế biến, các chuỗi cửa hàng ăn nhanh nhượng quyền cũng đồng loạt tăng giá thực đơn. Hãng McDonald's Korea bắt đầu nâng bình quân 4,8% giá 68 món trong thực đơn từ ngày 25 tháng 8. Chuỗi cửa hàng Hamburger No Brand Burger cũng nâng bình quân 5,5% giá 48 món trong thực đơn vào tuần trước, 8 tháng sau đợt tăng giá trước đó. Các cửa hàng Burger King hay Lotteria cũng đồng loạt nâng tiếp giá chỉ sau 5-6 tháng, đẩy nhanh chu kỳ nâng giá trong bối cảnh vật giá leo thang. Trước thềm Tết Trung Thu, các mặt hàng nông sản cũng đang có sự dao động. Vì các công ty thực phẩm và các chuỗi cửa hàng ăn nhanh đồng loạt nâng giá, dự kiến sẽ khiến người tiêu dùng ngày càng khó khăn hơn. Lương tối thiểu năm sau của Hàn Quốc lần đầu cao hơn Nhật Bản. Báo Yomiuri của Nhật Bản ngày 24 tháng 8 đưa tin, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi nước này một ngày trước đã công bố mức lương tối thiểu bình quân trên cả nước năm 2023 là 961 yên, tức 7,04 đô la Mỹ một giờ, tăng 3,3% so với năm ngoái. Nối tiếp năm ngoái tăng 3,1%, Nhật Bản đã 2 năm liên tiếp nâng lương tối thiểu với mức tăng cao kỷ lục, nhưng lương tối thiểu năm sau của nước này lại lần đầu tiên trong lịch sử thấp hơn Hàn Quốc. Lương tối thiểu năm sau của Hàn Quốc đã được ấn định là 9.620 won, 7,17 đô la Mỹ một giờ, tăng 5% so với lương tối thiểu năm nay. Tính theo tỷ giá hối đoái ngày 23 tháng 8, thì lương tối thiểu của Hàn Quốc nhiều hơn Nhật Bản 216 won, 0,16 đô la Mỹ. Báo Yomiuri phân tích, do đồng yên mất giá và mức tăng lương tối thiểu của Hàn Quốc những năm gần đây cao hơn hẳn Nhật Bản, đã khiến lương tối thiểu theo giờ của Hàn Quốc cao hơn Nhật Bản. Nối lại tour du lịch kể chuyện sông Hàn sau 3 năm. Ban quản lý dự án sông Hàn của thành phố Seoul thông báo nối lại tour du lịch kể chuyện sông Hàn sau 3 năm và nhận đặt lịch tham quan trước miễn phí từ ngày 24 tháng 8. Tour du lịch kể chuyện sông Hàn là chương trình vừa đi bộ dọc sông Hàn, vừa nghe thuyết minh, tìm hiểu lịch sử và di sản văn hóa. Chương trình gồm nội dung khám phá lịch sử sông Hàn và tour ngắm cảnh đêm sông Hàn. Chương trình khám phá lịch sử sông Hàn được tiến hành trong vòng 10 năm kể từ năm 2012, là chương trình mà du khách có thể nghe về lịch sử, văn hóa và con người, tập trung vào các bến cảng và danh lam thắng cảnh của sông Hàn. Ban quản lý dự án sông Hàn dự kiến sẽ triển khai thí điểm chương trình khám phá lịch sử sông Hàn từ ngày mùng 1 đến mùng 8 tháng 9, rồi vận hành chính thức từ ngày 13 tháng 9. Tour ngắm cảnh đêm sông Hàn được bắt đầu từ năm 2018, gồm hai tuyến đường là đường Ánh Trăng Ban Po và đường nghệ thuật Y Tôn. Ban quản lý sẽ vận hành tour đường Ánh Trăng Ban Po từ ngày mùng 1 tháng 9 đến mùng 8 tháng 10 và tour đường nghệ thuật Y Tôn từ ngày 13 tháng 10 đến 12 tháng 11 vào mỗi tối thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy. Nữ luật sư kỳ lạ U Yong-woo vẫn tiếp tục sốt trên Netflix. Theo trang web chính thức của Netflix vào ngày 24 tháng 8, bộ phim truyền hình do đài ENA sản xuất mang tên Nữ luật sư kỳ lạ U Yong-woo đã dẫn đầu top 10 phim truyền hình không nói tiếng Anh trong tuần thứ 3 của tháng 8, từ ngày 15 đến 21 tháng 8, với 77,43 triệu giờ xem, đứng thứ nhất bảng xếp hạng tuần thứ 4 liên tiếp. Thời gian xem của Nữ luật sư kỳ lạ U Yong-woo áp đảo so với series phim xếp thứ 2 là Ngọn lửa cuồng nhiệt của Mexico. Đây là lần thứ 6, nữ luật sư kỳ lạ U Yong-woo dẫn đầu về thời gian xem phim. Thời gian xem hàng tuần của nữ luật sư kỳ lạ U Yong-woo đang tăng và phá kỷ lục mỗi tuần. Thời gian xem bộ phim này trong tuần thứ 2 của tháng 7 là 23,95 triệu giờ, liên tục tăng trong các tuần tiếp theo, và đạt 77,43 triệu giờ xem trong tuần thứ 3 của tháng 8. Ngoài ra, hai bộ phim truyền hình khác của Hàn Quốc là Gia đình kiểu mẫu và Hoàng hồn cũng lọt top 10 bộ phim không nói tiếng Anh của Netflix trong tuần thứ 3 của tháng 8, lần lượt đứng thứ 3 và thứ 5. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.